từ đầu cho đến phần nương tựa đạo sư. Thì và theo lịch theo cách chia mô đun của khóa học thì học phần thứ nhất bắt đầu từ đầu giải thoát trong lòng tay đến phần nương tựa đạo sư. Phần nương tựa đạo sư khá dài, tuy nhiên thầy trên lớp chỉ mới hướng dẫn đạo tràng mình thầy đang hướng dẫn đạo tràng mình 10 phẩm tính của đạo sư đại thừa. Thầy chỉ vừa hướng dẫn xong 6 phẩm tính đầu tiên của một đạo sư đại thừa mà thôi. Cho nên con nghĩ rằng trong bài thi mình cũng chỉ thi đến đó thôi. Mình không không thi lố sang những gì thầy thầy chưa hướng dẫn trên lớp. Bây giờ con sẽ chia sẻ màn hình. Trên màn hình có đang chia sẻ là trang web của quyển sách Giải thoát trong lòng tay. Thì con thấy rằng trang web này khá tiện lợi. Bên trái của trang web là sườn bài, dàn ý của Lam Rim và bên phải là nội dung sách. Trước đây thì thầy đã bắt đầu hướng dẫn Lam Rim từ năm 2000 cuối năm 2012 và những cái đoạn trong sách mà bên trong sườn bài bên trái hiển thị màu xanh lá cây là những đoạn mà có tổng hợp lại bài giảng của thầy từ từ nhiều nhiều bài giảng khác nhau mà thầy từng giảng cho người Việt Nam mình. Những phần giảng này chưa được cập nhật phần giảng của thầy trong các khóa Lam Rim năm năm 2021, 22, 23 vân vân. Tuy nhiên đó là những lời thầy đã giảng trước đây một thời gian khá lâu về trước. Cho nên hôm nay con sẽ dùng trang web này để ôn lại cho lớp mình để mình có thể cùng lúc xem lại phần trong sách cũng như là có cái nhìn tổng thể về dàn ý của Lam Rim từ đầu cho đến phần phẩm phẩm tính của đạo sư đại thừa. Ngày thứ nhất thuộc Lam Rim là phần dẫn nhập. Thì mình hãy xem dẫn nhập. Dẫn nhập thì ngài Paongkal Rinpoche nói khá là dài. Nói để cung cấp rất là nhiều điều và quan trọng là để thiết lập cái động cơ cái người chuẩn bị học Lam Rim, bởi vì nếu như mình xem lại cái trang chủ của trang web này thì Lam Rim được ngài Paongkal Rinpoche giảng cho khoảng 700 tu sĩ vào ở bên Tây Tạng vào năm 1921. Thì ngày thứ nhất thuộc sách Lam Rim là cái nghiệp là nội dung phần ngày thứ nhất là ngài Paongkal Rinpoche giới thiệu về khóa tu. Trong suốt ngày, ngài Paongkal Rinpoche đã giảng toàn bộ Lam Rim trong suốt 24 ngày. Và trong ngày thứ nhất thì ngài đã dành trọn ngày này để giúp cho các người người nghe pháp thiết lập động cơ vì sao học Lam Rim, tầm quan trọng của học Lam Rim. Thì đạo tràng lại đọc thêm sách trong ngày thứ nhất. Sang ngày thứ hai chủ yếu nói về tính vĩ đại của tác giả, ở đây là ngài Atisha, ngài Nhiên Đăng. Tên đầy đủ của ngài theo tiếng Việt là Nhiên Đăng Cát Tường Trí. Nói lên tính vĩ đại của tác giả để làm gì? Để chứng minh rằng giáo lý này có nguồn gốc trong sạch. Và khi nói về tính vĩ đại của tác giả thì Giải thoát lòng tay có đề cập đến xuất thân của ngài Atisha, ngài sinh ra trong một gia đình quý tộc. Và câu chuyện về cuộc đời của ngài Atisha cũng khá là giống câu chuyện trong cuộc đời của Đức Phật. Ngài cũng được sinh ra trong hoàng tộc và cũng đã được ấn định là sẽ nói ngôi vua của vua cha. Tuy nhiên ngài cũng bỏ đi tu và cuối cùng cũng đã thành tựu được giáo pháp. Và sau khi nói qua về xuất thân của ngài Atisha sinh ra trong một gia đình quý tộc thì sách nói đến những công hạnh của ngài trong đời này. Phần B, ngài đã được những kỳ tích ngay trong đời này như thế nào. Và sau khi đạt được những kỳ tích, sau khi thành tựu được giáo pháp thì ngài đã làm gì? Cái công hành trạng của ngài sau khi chứng được giáo pháp thì sách có nói đến những hành trạng của ngài tại Ấn Độ và chứ tại Tây Tạng. Thì nếu đạo tràng mình muốn nắm rõ về cuộc đời phẩm phẩm chinh phẩm tính và công hạnh Ngã Ti Sa thì mình có thể đọc ngày thứ hai, đọc ngày thứ hai để mình phát triển niềm tin vững chắc vào Pháp Lâm Rim là do chính ngài Atisa đã khởi xướng. Chúng ta sang ngày thứ ba, thầy có nói là ngày thứ ba là ngày bắt đầu những chỉ giáo thực hành thực thụ trong phần Lâm Rim. Thì bắt đầu ngày thứ ba mình giả thoát rồng tay nói đến tính vĩ đại của giáo pháp. Ở đây là giáo pháp Lâm Rim. Mục tiêu của việc nói về tính vĩ đại của pháp Lâm Rim là để tăng niềm kính pháp. Mình cũng thấy mình là để tăng niềm kính pháp, bởi vì mình phải kính trọng mà giáo pháp thì mình mới có động lực thực hành pháp. Thì ở đây Lam Rim được chứng minh rất vĩ đại qua qua hai cách. Thứ nhất là nêu bốn tính vĩ đại và thứ hai là nêu ba đặc điểm mà chỉ có pháp Lam Rim mới có. Bốn tính vĩ đại này bao gồm: thứ nhất là tính vĩ đại giúp bạn nhận ra mọi giáo lý đều nhất quán. Tính vĩ đại thứ nhất con nhắc lại là giúp bạn nhận ra mọi giáo lý đều nhất quán. Tại sao Lam Rim và nhấn mạnh tại sao đây là một tính vĩ đại của Lam Rim? Là bởi vì Đức Phật, từ lúc Đức Phật đắc đạo cho đến trong suốt khoảng từ lúc ngài đắc đạo lúc năm ba khoảng ngày khoảng 35 tuổi cho đến khi ngài nhập diệt là lúc ngài khoảng 81 hay 82 tuổi, thì ngài đã giảng pháp cho rất nhiều đồ đệ, rất nhiều người, và đối với từng người trong mỗi hoàn cảnh thì ngài có những cách trình bày giáo pháp rất khác nhau. Và mục tiêu chính của Đức Phật là giúp cho người nghe hiểu được ý của ngài theo trình độ của họ. Đối với người có căn tính còn còn sơ cơ, chưa chưa thật sự bén nhạy thì ngài dạy giáo pháp thấp một chút. Đối với người có căn tính lanh lẹ, đã đầy đủ trí tuệ thì ngài quan sát được điều đó thì ngài giảng pháp thâm sâu hơn một chút. Và chính vì ngài luôn giảng pháp phù hợp với từng đối tượng khác nhau, cho nên tất cả những giáo pháp được ghi lại trong kinh điển, nếu chúng ta không hiểu được bối cảnh của bài giảng khi Đức Phật còn tại thế thì nhiều lúc mình sẽ thấy các chỗ trong kinh điển có vẻ như mâu thuẫn nhau, không không được thống nhất. Và nếu mình được học Lam Rim thì mình sẽ thấy rằng tất cả giáo lý đó hoàn toàn không mâu thuẫn. Bởi vì đều được Đức Phật nói ra phục vụ những mục tiêu giáo hóa nhất định. Và nếu mình học hết Lâm Rim rồi, mình sẽ phát hiện ra khi mình gặp những điều có vẻ như là mâu thuẫn, nhưng mà nếu mình hiểu Lâm Rim, mình sẽ thấy những giáo pháp, tất cả giáo pháp cho chính Đức Phật thuyết đều không hề mâu thuẫn. Đó là tính vĩ đại thứ nhất. Tính vĩ đại thứ hai là tính vĩ đại khiến mọi kinh điển đối với bạn đều trở thành lời chỉ giáo. Thì ở đây nếu nếu kinh điển đối với mình không trở thành lời chỉ giáo thì kinh điển không có lợi cho sự tu tập của mình. Bởi vì chỉ khi nào kinh điển trở thành lời chỉ giáo thì mình mới có thể đưa những lời chỉ giáo đó vào thực hành. Thì khi mình học Lam Rim rồi, tính vĩ đại thứ hai giúp mình nhận ra khi mình đọc sách thì mình đều thấy rằng mình đều có thể thực hành một cái gì đó từ những lời mình đọc được trong kinh sách. Và tính vĩ đại thứ ba ở đây trong Lam Rim là tính vĩ đại giúp bạn dễ dàng khám phá ý thật của Phật. Và nếu mình đọc trong Giải thoát rồng tay, mình sẽ thì sách Giải thoát rồng tay nói rằng ý thật của Phật ở đây có thể được gom vào ba ba căn bản của đạo lộ, ba căn bản của đạo lộ. Trong sách có nói rất rõ ý thật của Phật ở đây là tất cả mọi giáo pháp khi phân tích ra, khi mổ xẻ thì đều có thể được xếp vào một trong ba căn bản của đạo lộ. Thì ba căn bản của đạo lộ ở đây chính thứ nhất chính là tâm buông xả, thứ hai là tâm bồ đề, thứ ba là chánh kiến. Thứ nhất là tâm buông xả thì khá dễ, thứ hai là tâm bồ đề ở đây chính là tâm bồ đề tương đối, là tức là ước nguyện thành Phật để cứu giúp, để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ của luân hồi. Và căn bản thứ ba là tâm bồ đề tuyệt đối hoặc là chánh kiến, tức là trí tuệ về tánh không. Cho nên khi mình học Lam Rim rồi thì tất cả các giáo pháp mình tìm được ở trong kinh điển mình đều có thể truy ngược về một trong ba căn bản của đạo lộ này. Đó là tính vĩ đại thứ ba của Lam Rim. Tính vĩ đại thứ tư của Lam Rim là giúp bạn tự cứu khỏi mình những tà hạnh. Thì nếu chúng ta học và tu hành theo Lam Rim cực kỳ nghiêm túc thì chúng ta dần dần sẽ thấy là mình sẽ ngày càng tránh xa tất cả những việc làm xấu ác mà trước đây có thể mình không để ý. Thì đó là bốn tính vĩ đại của Lam Rim được nói để tăng niềm kính pháp. Bây giờ mình sang ba đặc điểm. Ở đây mình có bốn tính vĩ đại và ba đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất của Lam Rim toàn diện vì chứa đựng tất cả những đề tài của kinh giáo và mật giáo. Thì một ví dụ để cho thấy điều này là ví dụ như để cho thấy là các pháp tu trong Lam Rim kết hợp các đề tài của kinh giáo mật giáo, đó là ví dụ như khi mình pháp trong lúc mình thực hành sám hối, mình quán tưởng ngày Kim Cương Tát Đỏa, hoặc là mình quán tưởng ruộng phước vân vân, thì các pháp quán tưởng bổn tôn và chư Phật hoặc chư bổn tôn như thế thì thuộc về mật mật pháp. Còn lại những đề tài như văn tư tu trên các điểm giáo lý của Lam Rim như là thất chi nguyện vân vân thì đó là đề tài trong hiển giáo hay là kinh giáo. Thì nếu mình học hết Lam Rim thì mình sẽ thấy rằng Lam Rim chứa đựng hết các đề tài của kinh giáo hoặc là hiển giáo, kinh giáo cũng chính là hiển giáo và mật giáo. Đặc điểm thứ hai, Lam Rim dễ thực hành vì nhấn mạnh những bước điều phục tâm. Đây là một đặc điểm quan trọng bởi vì Lam Rim nhấn mạnh những thay đổi trong tâm của mình khi mình tu tập giáo pháp, và thầy cũng đã nhấn mạnh điều này rất là nhiều lần trên lớp học. Thầy thậm chí còn nói rằng giáo pháp khi mình tu thì mình nên thấy được cái hiệu quả tức thì, giống như là mình dùng mì ăn liền hay là cà phê uống liền. Nếu như thầy có lấy một ví dụ trên lớp, nếu như mình có ai nói mình hãy tu hành đi rồi đời sau đạt được lợi lạc thì đó là một điều rất là buồn cười, rất là vô lý, không ai chịu đâu ạ. Giống như mình đi, thầy đưa ví dụ là mình đi vào cửa hàng mua đồ, mình kêu mua đi, mua đồ để kiếp sau trả tiền thì ai mà chịu bán đồ cho mình. Cũng như vậy, tu tập mà đợi đến kiếp sau, ngay lúc này mình còn sống, mình có đủ đầy đủ điều kiện đi tu mà mình còn chưa thấy được lợi lạc thì không có gì chắc chắn rằng kiếp sau mình còn có thể có cơ hội để tu hành thấy được lợi lạc. Cho nên mình tu là mình phải thấy được lợi, và Lam Rim giúp mình đạt được lợi lạc dễ dàng bởi vì Lam Rim dễ thực hành, nhấn mạnh những bước, những cái cách, những cái kỹ thuật để có thể thấy được sự chuyển biến ngay lập tức trong tâm của mình. Và khi mình nói điều phục tâm ở đây, tức là điều phục và tâm chấp ngã và phiền não. Mình điều phục tâm ở đây, mình cần nhớ hai điều. Thứ nhất là ngày càng phải giảm được cái bản ngã của mình. Và điều thứ hai là phiền não của mình phải ngày càng giảm bớt, không còn tham, không còn sân, không còn si, vân vân. Đặc điểm thứ ba cũng là đặc điểm cuối cùng của Lam Rim, đó là Lam Rim thù thắng hơn những truyền thống khác vì chứa đựng những chỉ giáo từ hai bậc thầy đã được học các truyền thống của hai bậc tiên phong. Ở đây mình cần biết hai bậc tiên phong là Ngài Long Thọ và Ngài Vô Trước. Đối với Ngài Long Thọ là vị đạo sư đã được chính Đức Phật tiên đoán thọ ký là sẽ xuất hiện và diễn dương không sai lệch giáo pháp của Như Lai, và Ngài Long Thọ là vị luận sư nổi tiếng thuộc truyền thống Nalanda, là Ngài đã viết tổng cộng khoảng 18 bộ luận và chuyên giải thích về tính không và thâu tóm tất cả các quan điểm tính không từ từ thấp lên cao, từ những cái trường phái hiểu hiểu rất đơn giản cho đến những trường phái hiểu hiểu rất là thâm sâu và cực kỳ chính xác với ý của Phật, đó là trường phái Trung Quán. Thì thầy Long Thọ là người khởi xướng nên nhánh nhánh bên tay phải trong Rượu Phước, tức là nhánh tri kiến thâm sâu hoặc là truyền thừa thâm kiến, truyền xuống tất cả những giáo lý về tính không mà bản thân Ngài Long Thọ đã được nhận từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thông qua Ngài Văn Thù ở trong tụ tập. Đó là bậc tiên phong thứ nhất là Ngài Long Thọ. Bậc tiên phong thứ hai là Ngài Vô Trước. Cũng như Ngài Long Thọ, Ngài Vô Trước đã nhận được tất cả những chỉ giáo từ chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thông qua Ngài Di Lặc, ở khi mà Ngài đã có được cái linh kiến chân thật của Ngài Di Lặc, thì Ngài Vô Trước đã nhận được tất cả những giáo pháp từ Ngài Di Lặc. Và Ngài Vô Trước là ngự trên ruộng phước ở bên cụm mây bên tay trái ruộng phước theo hướng nhìn của mình. Thì Ngài Vô Trước là Ngài truyền xuống tất cả những giáo lý thuộc truyền thừa hành vi quảng đại, hay là truyền thừa đại đại hạnh. Dòng truyền thừa đại hạnh thì dòng truyền thừa hành vi quảng đại này thâu tóm tất cả những giáo lý để giúp chúng ta tu tập, đặc biệt là tu tập và 6 ba la mật để có thể thành tựu được phương tiện lợi tha. Thì trong hai bậc tiên phong này, Ngài Long Thọ và Ngài Vô Trước ngự trên ruộng phước ở trên hai cụm mây bên tay trái và bên tay phải. Ngài Vô Trước ngự trên cụm mây bên tay trái, Ngài Long Thọ ngự trên cụm mây bên tay phải. Thì hai 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 cụm mây này là minh họa tất cả các truyền thừa, tất cả các đạo sư trong hai dòng truyền thừa đại hạnh bên tay trái và dòng truyền thừa thâm kiến bên tay phải. Dòng truyền thừa thâm kiến bên tay phải tu tập về tính không là mục tiêu chính, là mục tiêu tự lợi, giúp bản thân mình diệt phiền não và diệt diệt tâm chấp ngã. Và dòng truyền thừa đại hạnh tu tập và về phương tiện, khía cạnh phương tiện của giáo pháp, tu tập chủ yếu về 6 ba la mật, thì đạt mục tiêu chủ yếu là mục tiêu lợi tha, giúp mình có phương tiện để giải thoát chúng sinh khỏi luân hồi. Thì mình tu tập trí tuệ cho riêng mình đạt được mục tiêu tự lợi, tự giải thoát mình rồi, thành một vị A-la-hán rồi. Tuy nhiên, nếu mình có tâm Bồ-đề thì mình không thể nào ngừng lại ở đó được. Mình phải cần có phương tiện để tận dụng trí tuệ của mình để giải thoát chúng sinh. Thì lúc đó mình cần tu thêm phương tiện là các pháp 3 la mật. Thì con vừa ôn hết ngày thứ ba, tính vĩ đại của Lam Rim được nói để tăng niềm kính pháp. Thì trong ngày thứ ba này, sau khi học tính vĩ đại của Lam Rim, thì mình sang phần một số phần thực thực hành chính điếu khác. Thứ nhất là mình trước khi đi vào văn tư tu thì mình thực hành cách lắng nghe pháp. Thì trước khi lắng nghe pháp thì để có động lực trong bài giảng của thầy, thì điều quan trọng nhất khi mình lắng nghe pháp thì mình phải có động động lực thanh tịnh. Động lực thanh tịnh ở đây là mình nghe pháp là để tu tập diệt phiền não và diệt chấp ngã cho bản thân mình và cho tất cả cho mọi người khác. Và để có được động lực đó thì mình cần phải biết được lợi lạc của việc học pháp. Cho nên trong phần cách lắng nghe pháp này, cái tiêu đề nhỏ thứ nhất là để lắng nghe pháp đúng cách thì trước hết người nghe pháp phải quan sát lợi lạc của việc học pháp. Quan sát lợi lạc của việc học pháp, thì lợi lạc của việc học pháp thì học mình nếu mình tu tập học và tu được theo giáo pháp thì sẽ giúp mình giảm được phiền não và giảm được tâm chấp ngã. Và thứ hai là họ làm thế nào khi mình đã thấy được lợi lạc của việc học pháp và mình đã tìm được người đủ đủ hết những phẩm chất để người giảng dạy giáo pháp cho mình và tìm được đạo sư, thì mình phải học cách làm thế nào để chứng tỏ sự kính trọng đối với pháp và người giảng pháp. Thí dụ như ở đây trong Giải Thoát Lục Tây có nói rằng có 6 điều cần khi bạn lắng nghe pháp là thời gian thích hợp, lễ độ, sự tôn trọng, không có tâm sân, thực hành giáo lý đã nghe được và không tìm lỗi trong giáo lý. Thì đây là những điều quan trọng mình có thể tìm thấy trong Giải Thoát Lục Tây, cũng như khi mình đọc lại phần tóm tắt bài giảng của thầy. Và trong bài giảng trên lớp thì thầy đặc biệt hướng dẫn kỹ về cách mình thực thụ nghe pháp. Ở đây khi mình nghe pháp thì mình cần làm 2 điều. Thứ nhất, mình cần từ bỏ 3 lỗi, và thứ hai, mình cần rèn luyện 6 thái độ. 3 lỗi ở đây là: lỗi thứ nhất là giống như một bình chứa bị lật úp, lỗi thứ hai là giống như một bình chứa bị hôi hám, và lỗi thứ ba là giống như một bình chứa bị rò rỉ. Thì bình chứa lật úp, bình chứa hôi hám và bình chứa được rò rỉ là ẩn dụ cho thấy những điều gì, thì có lẽ đạo tràng mình cũng đã nắm hết rồi. Bởi vì phần nghe pháp này là phần mà tuần nào mình cũng có dịp thực hành, cho nên con chỉ nhắc lại những cái dạng ý chính để mình nhớ lam rim theo cái cách tối thiểu, tức là nhớ dạng ý thôi, để mình nhớ, để trong lúc thực hành mình nhớ cái đề mục mình thiền định. Chứ hôm nay đã là tuần ngay trước phần phần thi rồi, đạo tràng cũng đã học khá nhiều cho nên con sẽ không đi quá sâu. Thì đó là 3 lỗi mình cần từ bỏ, là lỗi như bình chứa bị lật úp, lỗi như bình chứa hôi hám và lỗi như bình chứa bị rò rỉ. Mình cần biết là nếu mình phạm lỗi nghe trong lúc nghe pháp thì lỗi của mình sẽ rơi vào một trong 3 lỗi này. Và thứ hai là mình cần rèn luyện 6 thái độ tốt. Mà thái độ thứ nhất là khởi tâm xem mình như con bệnh. Thì khởi tâm xem mình như con bệnh, thì vì nếu như mình thật sự xem mình là một người có đầy phiền não, đầy tâm bệnh, thì mình mới có đủ động lực mình học pháp để chữa được bệnh của mình. Và một phần trong việc khởi tâm xem mình như con bệnh, mình cần phải hiểu hết tác hại của việc tâm đầy phiền não. Mình cần phải hiểu rõ tác hại của việc nếu mình không diệt phiền não, mình sẽ gánh những tác hại nào. Nếu cứ để phiền não tăng trưởng thì mình sẽ bị những cái hậu quả nào, vân vân. Thì khi mình khởi tâm xem mình con bệnh thật thụ, mình sẽ có động lực đi chữa bệnh và có động lực học pháp. Và khi đó thì mình sẽ đi mong muốn tìm thuốc chữa bệnh, và lúc đó mình phát hiện ra giáo pháp có đầy đủ phẩm chất, có đầy đủ công năng giúp mình diệt phiền não, thì mình khởi tâm xem diệu pháp như thuốc. Và khi có thuốc rồi, tập pháp thì có rất nhiều pháp, mà nếu mình không uống đúng thuốc thì không chữa được bệnh. Mình cần một vị lương y, một vị thầy thuốc để kê toa bốc thuốc cho mình. Và khi mình tìm được một vị thầy có thể giảng đúng pháp, giúp mình chữa đúng các căn bệnh phiền não của riêng mình, thì mình cần khởi tâm xem thầy giảng pháp như là lương y. Và toàn bộ quá trình đó mình phải xem là thực hành pháp giống như chữa bệnh trong tâm của mình. Đó là thái độ thứ tư. Và thái độ thứ năm là khởi tâm xem vị thầy hướng đạo tâm linh giống như là một vị Phật. Và điều thứ năm này là điều rất quan trọng, bởi vì chỉ khi nào mình khởi tâm xem vị thầy giảng pháp cho mình giống như là một vị Phật, thì lợi lạc mình nhận được từ mối quan hệ giữa mình với thầy mới có thể đạt được những lợi lạc y hệt như là mình gặp được một vị Phật thực thụ. Nếu mình chỉ xem vị ấy là một vị thầy thế tục thông thường thì mình sẽ không đạt được nhiều lợi lạc. Mình không có đủ đầy đủ phước phước báu để có thể diện kiến trực tiếp Đức Phật Thích Ca. Cho nên tuy nhiên, nếu mình khởi tâm thực thụ xem vị thầy đời này của mình như là vị Phật, thì mình cũng có cơ hội hưởng được đầy đủ lợi lạc y hệt như là mình tiếp xúc trực tiếp với Đức Phật. Và thái độ thứ sáu là khởi tâm mong chánh pháp và tồn tại lâu dài. Chánh pháp là phương tiện trực tiếp có thể giúp bản thân mình và giúp tất cả chúng sinh thoát khổ. Cho nên nếu như mình đạt được lợi lạc từ giáo pháp có thể giúp mình diệt phiền não thì mình nhất thiết phải khởi tâm mong chánh pháp tồn tại lâu dài. Lâu dài ở đây là nhiều qua qua hết đời này đến đời khác. Bởi vì chắc chắn mình không tu trong đời này thôi mà mình cần tu trong nhiều đời nhiều kiếp sau. Cho nên mình cần giáo pháp nhất thiết phải được tồn tại lâu dài để đời sau của mình vẫn có cơ hội gặp lại giáo pháp. Thì đó là cách nghe pháp. Mình cần phải từ bỏ ba ba lỗi giống như ba bình bình rò rỉ, bình lật úp, bình hôi hám và rèn luyện sáu thái độ tốt. Ít nhất thì chúng ta cần phải thuộc lòng chín điểm này, thuộc lòng ba lỗi và sáu thái độ mình cần rèn luyện. Thì đó là cách nghe pháp. Sang phần tiếp theo là cách giảng pháp. Thì cách giảng pháp thì không thực sự liên quan trực tiếp đến đến người học như mình. Tuy nhiên ở trong trên lớp thì thầy có nói sơ về cách chúng ta chia sẻ giáo pháp. Thì trên lớp thầy có hướng dẫn rằng khi mình gặp người thân, gặp bạn bè, gặp người có thời gian để trò chuyện với người trong trong nhà mình, thì mình hãy tận dụng những thời gian đó để khéo léo truyền đạt những kiến thức mình tu học được. Trong 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 khi mình tham dự khóa học Lam Rim, và thầy cũng nhắc nhở là mình phải cần phải quan sát cái thái độ của người nghe. Nếu họ thật sự có hứng khởi thì mình nói nhiều thêm một chút, và họ hoàn toàn không có hứng thú thì mình nói ít lại, thậm chí mình ngừng chia sẻ. Thì đó là cách mình chia sẻ giáo pháp, những gì mình đã học và hiểu từ Lam Rim. Và phần tiếp theo là nên làm gì và nghĩ gì lúc giảng pháp. Thì phần này thì thầy không có hướng dẫn cụ thể trên lớp, cho nên con nghĩ và phần này cũng cũng thật sự cũng không liên quan trực tiếp đến người học như mình. Cho nên con nghĩ đạo tràng mình nếu muốn tìm hiểu thêm thì mình có thể đọc thêm trong sách. Thì ngày thứ ba của Lam Rim nói về tính vĩ đại của giáo pháp và nói về cách thích đáng để giảng dạy và lắng nghe. Thì chúng ta sang phần thứ tư, đó là sau khi mình đã học xong cách nghe pháp rồi, mình biết cái cách để làm sao để trong tâm mình có thể phát sinh động cơ thực thụ để học và nghe pháp, thì sang ngày thứ tư là bắt đầu những chỉ giáo thực thụ. Thì những chỉ giáo thực thụ ở đây thì con trước hết con sẽ cho mình thấy những chỉ giáo thực thụ ở đây gồm có hai phần chính. Mình nhìn ở phía đáy màn hình. Phần thứ nhất là phần A lớn ở đây là phần căn bản của đạo lộ, là cách chúng ta tuận tụy với bậc thầy. Và phần B là phần trình tự tu tập sau khi mình đã tìm được một vị thầy và mình đã quyết tâm là đây là vị thầy của mình sẽ phụng sự tận tụy vị vị thầy này từ đây cho đến lúc mình thành tựu giáo pháp. Thì phần phần lớn thứ hai là trình tự tu tập sau khi nương tựa bậc thầy thì mình sẽ được học sâu. Thì trong phần căn bản của đạo lộ này thì mình xem có những gì trong này. Thì căn bản của đạo lộ này thì bao gồm làm gì trong các thời thiền định và làm gì giữa các thời thiền định, giữa các thời thiền quán. Bởi vì một ngày mình có thể thiền quán nhiều thời, cho nên trong phần căn bản của đạo lộ này trước hết hướng dẫn mình làm gì trong các thời thiền định và phải làm gì khi mình xả thiền, và giữa các thời thiền định mình cần làm gì. Thì phần thứ nhất ở đây là làm gì trong các thời thiền định thì mình có nghi lễ chuẩn bị. Ở đây là 6 nghi lễ chuẩn bị. Con sẽ bung ra từ từ. Có 6 nghi lễ chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và tiếp theo là làm gì sau khi đã học 6 nghi lễ chuẩn bị, tức là khi mình xác định là mình bắt đầu một thời thiền thì mình sẽ tiến hành 6 ngày chuẩn bị này, và phần tiếp theo là sau khi tiến hành xong 6 ngày chuẩn bị thì mình phải làm thế nào để theo phần chính của khóa tu tập. Khóa tu tập ở đây tức là thời thiền, tức là thời thiền. Thì mình thấy rằng tất cả những kiến thức này đều diễn ra trong thời thiền. Cho nên tất cả những tiêu đề này đều là đề mục mình cần đưa vào thiền quán. Mà để đưa vào thiền quán thì mình phải học thuộc lòng đề mục. Nếu không thuộc lòng, không nhớ những đề mục này thì rất khó nói là mình thiền về cái gì lúc mình ngồi trên trên đệm thiền. Cho nên bài kiểm tra tuần sau là cơ hội để chúng ta xem mình có nhớ đề mục thiền hay là không. Nếu mình đạt điểm cao rất là mình nhớ thì rất là tốt, còn nếu không thì cũng không sao cả, lúc nào mình cũng có thể học thuộc lòng lại. Thì đi vào nghi lễ chuẩn bị, mình có 6 nghi lễ chuẩn bị. Nghi lễ chuẩn bị thứ nhất là lau nhà sạch sẽ và bày biện những biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ ở đây. Hoặc nói cách khác là lau nhà sạch sẽ và bài trí bàn thờ tam bảo của mình. Thì tại sao phải lau nhà sạch sẽ? Thì trên lớp thầy có hướng dẫn rằng khi mình đi vào một thời thiền thì mình cần phải thỉnh chư Phật và ruộng phước đến nơi ở của mình. Tại vì chư Phật và ruộng phước là đối tượng, là chính là tam bảo, là đối tượng mình nương tựa vào để phát tâm quy y và phát tâm bồ đề, và để mời, để cung thỉnh chư Phật và ruộng phước đến nơi ở của mình. Thì trước nhất thì cái nơi ở của mình, cái gian thờ nhất định phải tươm tất sạch sẽ. Đó là mục đích thứ nhất của lau nhà sạch sẽ và bài trí bàn thờ cho tươm tất. Mục đích thứ hai của việc lau nhà là việc thực hành quét nhà này, lau nhà này biểu trưng cho việc mình quét sạch phiền não trong tâm mình. Quét sạch phiền não trong tâm mình. Cho nên thầy có dặn mình học thuộc lòng một bài kệ. Khi mình thực hành lau nhà, bài kệ này con tô sáng trên màn hình. Tham ái là câu ấy chỉ cho tham ái không phải bụi. Bậc trí tẩy trừ loại câu ấy này, thận trọng tuân giữ giáo huấn của đấng thiện thệ. Sân hận là câu ấy không phải bụi, câu ấy chỉ cho sân không phải bụi. Bậc trí trừ loại câu ấy này, thận trọng tuân giữ giáo huấn của đấng thiện thệ. Si mê là câu ấy không phải bụi, vân vân. Tức là lúc lau nhà mình cần phải biết rằng mình không chỉ mình không đơn thuần là quét sạch bụi bẩn trên nền nhà, trên đồ vật trong nhà, mà mình đang thật sự dọn dẹp tâm mình. Từng nhát chổi mình quét bụi trên sàn nhà, mình cần biết rằng mình đang dùng phương tiện là giáo pháp để tẩy trừ hết những cấu uế, tức là những phiền não, những ý nghĩ xấu xa ở trong tâm của mình. Thì đó là phần thiền quán lúc mình lau nhà sạch sẽ. Nếu như mình không thiền quán như thế thì mình lại thắc mắc tại sao pháp tu đầu tiên trong Lam Rim lại là đi lấy chổi quét nhà. Và sau khi quét nhà thì mình bày biện những biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ ở đây. Thân giác ngộ của Phật được biểu trưng bằng một pho tượng hoặc là bức ảnh của Đức Phật. Khẩu giác ngộ của Đức Phật được biểu trưng bằng một quyển kinh. Quyển kinh nào cũng được. Tuy nhiên khá nhiều lần thầy có hướng dẫn những học trò mà hỏi thầy nên 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 thờ quyển kinh nào, thì khá nhiều lần thầy trả lời là thờ quyển kinh Kim Cương hoặc là quyển kinh Bát Nhã. Và ý giác ngộ của Đức Phật được biểu trưng bằng một cái bảo tháp. Cho nên bài biện những biểu tượng thân khẩu ý của giác ngộ, nếu mình có đủ điều kiện thì mình cần có một pho tượng Phật hoặc một bức ảnh ruộng phước, mình cần có một quyển kinh, có thể là kinh Bát Nhã hoặc kinh Kim Cương, hoặc mình cần có một cái bảo tháp. Và đó là phần bài trí bàn thờ tam bảo. Phần thứ hai là kiếm đồ cúng dường hợp pháp và bày biện đẹp mắt. Ở đây mình kiếm đồ cúng dường hợp pháp. Đồ cúng dường hợp pháp là đồ cúng dường không phải do trộm cắp, mà không phải do cái ác ý của mình mà có được. Và mình cũng cần bày biện các đồ cúng này cho thật đẹp mắt. Ngồi thứ Nghi lễ chuẩn bị thứ ba là mình chuẩn bị tư thế ngồi theo tám sắc thái. Tám sắc thái này y hệt như tư thế kiết già, tư thế kim cang của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Và tám sắc thái ở đây nói đến tám điểm ở trên thân của mình, bao gồm lưng, lưng, tay, vai, lưỡi, đầu, mắt và hơi thở vân vân, cộng lại là bảy điểm trên thân cộng với hơi thở là điểm thứ tám. Thì lưng là phải thẳng, lưng thì phải phải thẳng để cho khí được di chuyển thông suốt trong người mình. Đầu thì hơi cúi xuống một chút, mắt thì nhìn theo hướng nhìn của đỉnh lỗ mũi. Tuy nhiên trong trên bài giảng trên lớp thầy có nói rằng nếu làm như vậy khó quá thì mình có thể khép hờ lại mắt. Và lưỡi thì chạm lên vòm họng phía trên, chạm lên cái nướu răng phía trên để mình thiền thời gian dài thì nước bọt không ra quá nhiều. Và vai hai bên thẳng và hơi thở thì cần phải quan sát hơi thở. Thì chân thì có thể theo tư thế hoa sen, tư thế kiết già, hoặc là tư thế bán già nếu như mình không làm được tư thế kiết già. Và tay thì bằng tay phải đặt lên trên bàn tay trái, hai ngón tay cái khẽ khẽ chạm nhau, và hai bàn tay khi mà xếp như thế rồi thì mình để ngang vị trí của rốn, mình để ở trong lòng của mình ngang vị trí của rốn. Thì đó là chân, tay, lưng, vai, đầu, mắt, lưỡi và hơi thở. Đó là tám đặc điểm của tư thế của Tỳ Lô Giá Na. Và khi mình đã chuẩn bị bàn thờ, đã lau nhà rồi, đã có đầy đủ đồ cúng dường trên bàn thờ rồi, đã trang nghiêm tư thế ngồi rồi, thì bắt đầu mình cầu ruộng phước. Mình sẽ bắt đầu quán tưởng ruộng phước, quán tưởng ruộng phước ở trên gian thờ của mình, ở ngay trước ở trước mặt mình. Thì phần quán tưởng ruộng phước này con đã ôn cho đạo tràng bằng một có một buổi riêng con đã ôn cho đạo tràng rất kỹ rồi, cho nên con sẽ không ôn lại hôm nay để tiết kiệm được thời gian. Tuy nhiên ban đầu khi mình mới mới học, mình chưa quán tưởng được đầy đủ ruộng phước, thì ít nhất mình cần quán tưởng khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm ruộng phước có một bảo tòa, trên trên đóa sen, trên một đóa sen, trên một tòa sen. Tòa sen này biểu trưng cho tâm xả ly, tâm buông xả là căn bản thứ nhất của đạo lộ. Trên tòa sen có một nhật luân. Trên tòa sen này có một nhật luân, tức là một cái dĩa mặt trời. Đó là tượng trưng cho trí tuệ. Và trên tòa sen có một nguyệt luân. Thứ nhất là nguyệt luân là tượng trưng cho tâm bồ đề tương đối, tức là ước nguyện là thành Phật để giải thoát khỏi chúng sanh khỏi luân hồi. Nhật luân này cái đĩa mặt mặt trăng biểu trưng cho tâm bồ đề tương đối, và trên nguyệt luân là một cái nhật luân là chánh kiến, là tâm bồ đề tuyệt đối trí tuệ về tánh không. Thì trên ba căn bản này, trên một tòa sen, nguyệt luân và nhật luân là vị đạo sư của mình trong hình tướng của tổ Tông Khách Ba. Vì mình nếu mình xem vị nào là đạo sư của mình thì mình quán tưởng bản chất của cái vị ngồi trên tòa sen nguyệt luân và nhật luân đó chính là đạo sư của mình, và đạo sư của mình mang dáng dấp hình hài của tổ Tông Khách Ba. Chắc có lẽ mới đây mình cũng vừa được biết Tổ Tông Khách Ba là vị nào rồi. Tổ Tông Khách Ba là vị thầy đã thiết lập nên dòng truyền thừa mà đạo tràng mình, thầy của mình đang 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 thuộc về dòng truyền thừa đó. Và mình cũng đang tu tập theo giáo pháp thuộc dòng truyền thừa này. Cho nên Tổ Tông Khách Ba đây là tổ truyền thừa. Và nơi tim của Tổ Tông Khách Ba là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và nơi tim của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật Kim Cương Trì, và nơi tim của Đức Phật Kim Cương Trì là chủng tử hum màu xanh dương. Thầy cũng có hướng dẫn thêm Đức Phật Kim Cương Trì là ai, là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng pháp về giảng các pháp tu bí mật trong mật pháp, thì ngài hiển hiển bày thân của ngài thành thân của Đức Phật Kim Cương Trì. Chỉ có những đệ tử cực kỳ xuất sắc, Đức Phật quán sát được những đệ tử cực kỳ xuất sắc, có nghiệp quá khứ thanh tịnh, không có quá nhiều nghiệp nặng, thì mới có thể giao tiếp được với Đức Phật Kim Cương Trì và có thể nhận được giáo pháp mật pháp từ chính Đức Phật Kim Cương Trì. Thì Đức Phật Kim Cương Trì về bản chất là một hiển bày của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài giảng giảng pháp bí mật. Thì đó là phần thỉnh cầu ruộng phước. Nếu mình không thể thiết lập toàn bộ ruộng phước với đầy đủ các dòng truyền thừa và tất cả các 11 tầng sen vân vân và năm hàng phía sau ruộng phước cùng với hai cụm mây hai bên, thì mình chỉ cần quán tưởng khu vực trung tâm nơi có đạo sư của mình trong dáng dấp của Tổ Tông Khách Ba, và nơi tim của Tổ Tông Khách Ba Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nơi tim của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật Kim Cương Trì, nơi tim của Đức Phật Kim Cương Trì là chủng tử Hum. Và từ 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 cái thể thống nhất, cái hợp nhất của Tổ Tông Khách Ba, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Kim Cương Trì và chủng tử Hum này phóng ra hào quang rất là mạnh, chiếu chiếu về phía mình. Đó là hào quang chứa đầy năng lực gia trì chiếu về phía mình. Khi ruộng phước đã được thiết lập trong tâm mình, trên hư không trước mặt mình rồi, tức là mình đang ngồi trong tư thế Tỳ Lô Giá Na, và mình đang ngồi trước ruộng phước, thì mình tiếp tục sang phần nghi lễ chuẩn bị thứ năm, đó là dâng lời cầu nguyện 7 phần, tức là thất chi nguyện. Và thất chi nguyện này mình tu tập là để tích lũy công đức và tịnh hóa ác nghiệp. Thì thành phần thất chi nguyện này, chi thứ nhất là kính lễ, lễ lạy. Thì mình có thể thấy được 6 nghi lễ chuẩn bị này nó xuyên suốt với nhau. Thì mình trong nghi lễ chuẩn bị thứ tư, mình cầu ruộng phước, quán tưởng ruộng phước hiện diện trước mặt mình rồi. Thì bây giờ mình sang chi thứ nhất thuộc thất chi nguyện là mình kính lễ, tức là mình lễ lạy ruộng phước. Thì có hai cách lễ lạy trên thân và lễ lạy trong tâm. Lễ lạy trên thân cũng có chia làm hai cách, đó là lễ ngắn và lễ dài. Lễ lễ ngắn thì mình chỉ cần quỳ sụp xuống để mình uốn người xuống và mình để cho 5 điểm trên thân chạm đất. Trong khi lễ dài thì mình nằm sấp, toàn bộ tất cả các điểm trên thân của mình đều chạm đất. Thì bất kể là mình lạy ngắn hay lạy dài, thì trong bài giảng thầy có hướng dẫn 5 điểm trên thân cần phải chạm đất, đó là trán, hai lòng bàn tay, hai đầu gối. Đó là 5 điểm trên thân cần phải chạm đất, và thầy hướng dẫn 5 điểm này chạm đất biểu trưng cho việc là mình mong muốn thông qua việc lễ lạy để hạ thấp bản ngã của mình. Và một suy nghĩ khác mình cần phải duy trì trong lúc lễ lạy là mình thực hành lễ lạy là để thay mặt chúng sinh tịnh hóa hết ác nghiệp của tất cả chúng sinh. Và đây là cách mình khi mình nghĩ rằng mình đại diện chúng sinh để thực hành pháp và để mang đến lợi lạc cho tất cả chúng sinh, thì đó chính là mình kết hợp giáo pháp với tâm bồ đề. Và khi mình kết hợp một pháp tu nào đó với tâm bồ đề thì pháp tu đó ngay lập tức trở thành pháp tu đại thừa, và cái quả mà mình thu được từ pháp tu đó sẽ là nhân để mình thành thành Phật. Chỉ có pháp tu đại thừa mới tạo ra nhân để thành Phật mà thôi. Trong lúc mình lễ lạy bằng thân như vậy, thì nếu mình nhớ thì mình hoàn toàn có thể kết hợp lễ lạy trong thân và lễ lạy trong tâm. Thì lễ lạy trong tâm bằng cách là mình quán tưởng ra mình có vô lượng thân, và mình dùng vô lượng thân để lễ lạy vô lượng chư Phật ngự trên ruộng phước, và vô lượng chư Phật trong ba đời, chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Mình một cách khác mình có thể lễ lạy ở trong tâm là mình quán tưởng ra tất cả chúng sinh đều hiện diện ở nơi đó trước ruộng phước cùng lễ lạy với mình. Thì nếu như lễ lạy trên thân khá là hạn chế, mình chỉ có một thân thôi, mình chỉ cùng dùng một thân vật lý này để lễ lạy, thì lễ lạy trong tâm thì hoàn toàn không có bất cứ một hạn chế nào. Mình có thể quán tưởng ra mình có vô lượng thân để lễ lạy vô lượng chư Phật, và thậm chí mình quán tưởng ra tất cả người thân, ông bà cha mẹ, người thân của mình, những người mình rất là trân quý, cộng với tất cả chúng sinh, những người mình không quen biết, những người mình ưa thích, những người mình ghét bỏ, tất cả những chúng sinh thuộc những hạng người đó đều hiện diện trong tâm của mình cùng lễ lạy. Thì đó là cách lễ lạy bằng thân và lễ lạy trong tâm, kết hợp với tâm Bồ Đề. Và đặc biệt thầy có nhấn mạnh là lễ lạy cần phải duy trì hai suy nghĩ: thứ nhất là để điều phục bản ngã, thứ hai là để thay mặt chúng sinh, tiêu trừ ác nghiệp của tất cả chúng sinh. Phần thứ hai là phần cúng dường, phần thứ hai là phần cúng dường. Thì ở trong nghi lễ chuẩn bị thứ hai, mình đã bày hết bày bày ra hết tất cả các lễ vật cúng dường của mình rồi, thì sang chi thứ hai, thục thức chi nguyện, mình thật sự tiến hành cúng dường, mình thật sự tiến hành cúng dường. Sẵn đây có một câu hỏi là sau mình khi mình quán tưởng ruộng phước xong thì đứng lên thực hành để lại, thì đúng ạ, thì mình ngồi xuống đệm, trong bước chuẩn lễ, trong bước thứ ba, trong nghi lễ chuẩn bị thứ ba là trong nghi lễ chuẩn bị thứ hai, thứ ba chị ạ, con xin lỗi, thứ ba là mình đã ngồi xuống đệm rồi, thì sang sang phần thứ tư mình cầu ruộng phước, và sang phần thứ năm đến phần kính lễ. Thì nếu như mình muốn lễ lạy bằng thân thì mình nhất định phải đứng dậy lễ lạy, thì lúc đó ruộng phước vẫn còn hiện diện trước mặt mình lạy ruộng phước. Thì con tiếp tục chi thứ hai là chi cúng dường trong trong thất chi nguyện. Thì cúng dường này ở ở phần nghi lễ chuẩn bị thứ hai, mình đã bài trí hết lễ vật cúng dường rất đẹp mắt ở trên bàn thờ rồi, và sang chi thứ hai thuộc thất chi nguyện, thì mình thực thụ dâng cúng lễ vật. Thì ở trên lớp thầy hướng dẫn có các loại cúng dường. Trên lớp thì trong lớp của khóa này thì thầy chỉ nói đến hai loại cúng dường. Tuy nhiên trong trong các buổi giảng thuộc các lớp khác thì thầy nhiều lần nói về đầy đủ ba loại cúng dường, cho nên con sẽ xin xin được phép chia sẻ với đạo tràng ba loại cúng dường. Cúng dường thứ nhất là ngoại cúng dường bên ngoài là mình dâng lên tất cả những phẩm vật mình thực thụ có được, mình cầm được trên tay, mình cầm nắm sờ mó được, những lễ vật đó mình tìm được ở trên bàn thờ, mình dâng cúng lên, đó là ngoại cúng dường, những lễ vật bên ngoài. Cúng dường bên trong, nội cúng dường, lễ vật bên trong là mình dùng định lực của mình để quán tưởng ra vô lượng vô vàn lễ vật bên trong tâm của mình, quán tưởng càng nhiều càng tốt. Ví dụ như mình có thể cúng dường chỉ một chén nước thôi, tuy nhiên đồng thời mình kết hợp cúng dường bên trong, mình quán tưởng ra có rất là nhiều nước đầy ắp hư không, mình cúng dường lên Tam Bảo, lên ruộng phước, thì mình nhờ cúng dường bên trong như thế thì công đức mình có được là không thể nào đếm được. Và đó là nội ngoại cúng dường bên ngoài, nội cúng dường bên trong, và phần cúng dường thứ ba là cúng dường bí mật. Cúng dường bí mật tức là cúng dường những công sức mình bỏ ra để thực hành giáo pháp. Thứ nhất là công sức bỏ ra thực hành giáo pháp, thứ hai là những cái thành quả của mình trong lúc thực hành Phật pháp. Thì đó mình dâng lên Tam Bảo, lên Trần Phước, đó chính là cúng dường bí mật. Cho nên nếu mình nghe pháp mà mình không thực hành thì mình không có gì để cúng dường bí mật cả, mình chỉ có lễ vật bên ngoài, lễ vật bên trong như định lực, và lễ vật bí mật trong cúng dường bí mật chính là sự thực hành của mình. Cho nên nếu muốn cúng dường bí mật thì nhất định phải có thực hành thực thụ, và phần cúng dường này là để tích tập công đức. Và sang phần chi thứ ba trong là chi sám hối tội lỗi. Sám hối tội lỗi này thì thầy có hướng dẫn rất kỹ. Để sám hối tội lỗi có hiệu quả thì nhất định cần phải có bốn năng lực. Có bốn năng lực. Thứ nhất là năng lực của nền tảng mình sám hối với ai. Ở đây là mình sám hối với ruộng phước. Thứ hai là năng lực của lòng, năng lực của tâm hối hận, hối cải. Mình phải có cái tâm hối hận rất là chân thật, rất là thực thụ, mình thật sự sợ hãi với những cái điều xấu mình đã làm trước đây, mình sợ những điều xấu đó trổ thành những cái quả quả đau khổ. Khi mình nghĩ đến cảnh đó, mình vô cùng sợ hãi, mình sinh tâm hối hận. Thì một cách để làm phát sinh tâm hối hận vô cùng mạnh mẽ là hiểu rõ về nhân quả và phát sinh tâm sợ hãi với những kết quả của cái ác nghiệp mình đã phạm phải trong đời này và trong những đời trước. À, nếu như mình không nhớ đời này mình đã làm những điều xấu nào và chắc chắn mình không nhớ đời trước mình làm những điều nào, thì mình có thể gợi lên chung chung là tất cả những ác nghiệp mình đã làm trong quá khứ. Nền tảng thứ ba ở đây đó là nền tảng áp dụng pháp đối trị. Nền tảng này chính là việc trì tụng một câu thần chú để tẩy trừ ác nghiệp. Câu thần chú ở đây mình có thể trì tụng thần chú của thần trên lớp thầy có hướng dẫn thần chú Omni Padme Hum, hoặc là thần chú ngắn của ngài Kim Cương Tát Đoạ, thầy cũng đã truyền khẩu câu chú ngắn cho lớp mình rồi. Câu chú ngắn của ngài Kim Cương Tát Đoạ Om Benza Satohum, câu chú ngắn đó là Om Benza Satohum, thì thầy đã truyền khẩu câu chú này rồi. Thì nền tảng thứ ba là nền tảng áp dụng pháp đối trị, là mình tụng thần chú bao nhiêu biến tùy mình, tùy vào thời gian và sự tiện lợi của mình. Và nền tảng thứ tư là nền tảng là sự quyết tâm không bao giờ tái phạm lại những ác nghiệp mình đã vừa sám hối. Thì bốn nền tảng này nếu mình đem vào được thực hành sám hối đầy đủ và chân thật, với đầy đủ tín tâm, và tất cả các nền tảng này đều được làm phát sinh một cách chân thật, thì mình sẽ đạt được hiệu quả sám hối. Và thầy có gợi ý là khi mình sám hối có hiệu quả thì có thể trong giấc mơ mình gặp được một số báo hiệu, điềm báo trong giấc mơ là ác nghiệp của mình bắt đầu được tiêu trừ. Dấu hiệu thứ nhất là mình tắm ở dưới một dòng sông. Trong mơ mình thấy mình tắm gội ở dưới một dòng sông. Dấu hiệu thứ hai là mình thấy mình bay trên trời, bay trên cao, bay trên trời. Dấu hiệu thứ ba là trong mơ mình thấy mình nôn mửa những chất dơ ra ngoài. Thì nếu như mình thực hành sám hối rất đúng theo giáo pháp và sau đó mình nằm mơ thấy một trong ba dấu hiệu này, thì nhiều khả năng ác nghiệp của mình đã bắt đầu được tiêu trừ, và công đức con xin lỗi và pháp thực hành sám hối của mình đã bắt đầu có hiệu quả. Chi thứ tư trong thức chi nguyện là hoan hỷ. Ở đây hoan hỷ có hai phần. Mình thấy trong 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 dạng ý là hoan hỷ với công đức của chính mình và hoan hỷ với công đức của người khác. Và trong phần hoan hỷ với công đức của chính mình có hai phần nhỏ là công đức mình đã làm được trong đời quá khứ, và phần thứ nhỏ thứ hai là công đức mình đã làm được trong đời này. Thì trong phần hoan hỷ này thì thầy đã hướng dẫn một số điểm quan trọng như sau. Thứ nhất là tại sao mình cần hoan hỷ về công đức của người khác. Thì pháp tu này hoan hỷ mỗi khi mình thấy được người khác có được cái điều lợi nào đó, họ họ đạt được những cái thành thành quả nào trong cuộc đời nào của họ họ thì mình cần phải hoan hỷ, bởi vì tâm hoan hỷ khi thấy được người khác thành công sẽ trực tiếp đánh vào cái tâm ganh tị. Nếu như mình không tu pháp hoan hỷ và thì nhiều khả năng mình sẽ ít nhiều phát sinh tâm ganh tị khi mình thấy người khác đạt được những điều hay, những cái thành quả trong cuộc đời của họ. Và hoan hỷ với những công đức của chính mình là để mình tập cho bản thân mình có khả năng làm phát sinh hạnh phúc nội tâm chỉ với những điều kiện tối thiểu. Thầy có đưa ra một ví dụ, những anh chị nào mình tham gia lớp muộn mình có thể chưa nghe ví dụ này, thì thầy đưa ra một ví dụ là một đứa trẻ hồi hồi nhỏ có một cái que kem thôi nó đã vui rồi, khi nó trưởng thành thì nó cần một một chiếc xe gắn máy nó mới vui. Và Và khi sau có sau khi có xe gắn máy trưởng thành hơn, nó cần một chiếc ô tô mới vui, rồi nó cần phải có, sau đó nữa theo thời gian nó cần phải có nhà nó mới vui, thì cái người mà có nhà rồi thì sau đó cần phải kết hôn, sinh con đẻ cái vân vân thì mới cảm thấy được hạnh phúc. Thì khi thầy đưa ra ví dụ đó, thầy nói rằng cái hạnh phúc của mình ngày càng phụ thuộc vào những thứ mà giá trị nó liên tục, nó lạm phát, nó tăng hoài, thì hạnh phúc của mình ngày càng đắt đỏ theo thời gian. Và những người không tu, mình không có tu tập, mình không kiểm soát tâm, cho nên chính bản thân mình khiến cho hạnh phúc của mình ngày càng đắt đỏ. Từ lúc ban đầu chỉ cần một que kem có vài vài sen thôi, rất là rẻ tiền đã thấy vui rồi, cho đến sau mấy chục năm thì cần cả một căn nhà rất nhiều tiền mới có cảm thấy có hạnh phúc. Nếu như mình cứ để cho cái tiến trình đó nó diễn ra đi lại nhiều lần trong tâm của mình, thì mình sẽ không thể có cơ hội được hạnh phúc dễ dàng được. Cho nên hoan hỷ ở đây, pháp tu hoan hỷ ở đây là tập cho mình thấy được những gì mình đang thật sự có, cảm thấy cuộc đời mình có rất là nhiều phước báu mình đang thật sự có. Và từ đó mình vui mừng với những gì mình đang có. Và thầy cũng nhấn mạnh là mình không tu thì tâm mình rất dễ mắc vào một cái lỗi. Cái lỗi đó là mình không thấy được những gì mình đang đang có trong tay, và tâm mình chỉ nhìn vào những gì mình chưa có, muốn có mà không có. Cho nên thực hành hoan hỷ là một pháp tu đơn giản để có thể giúp cho mình có khả năng làm phát sinh an lạc nội tâm ngay 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 những ngay trong những lúc mình chỉ có trong tay những điều tối thiểu, và hoan hỷ với những công đức của người khác là giúp cho mình đối trị lại tâm tâm ganh tị. Và sang chi thứ năm thuộc thất chi nguyện là thỉnh chuyển pháp luân. Chi thứ sáu là thỉnh ruộng phước đừng nhập niết bàn. Thì hai chi này thì thầy nhấn mạnh rằng đây, chi thứ năm và chi thứ sáu này là cơ hội để mình giao tiếp với Đức Phật. Giao tiếp với Đức Phật. Ở đây thỉnh chuyển pháp luân và thỉnh ruộng phước đừng nhập niết bàn, tức là mình dâng lên Đức Phật và dâng lên ruộng phước cái tâm nguyện của mình, cái ước muốn của mình đối với chư Phật và trên ruộng phước. Mình mong muốn là bánh xe pháp hay là pháp luân nó mãi được xoay chuyển. Thì pháp luân mình cần phải thỉnh chuyển pháp luân, bởi vì giáo pháp của Đức Phật là phương tiện duy nhất và trực tiếp giúp được tất cả chúng sinh có thể thoát khỏi tất cả cái nỗi khổ của luân hồi. Cho nên mình cần phải thỉnh chuyển pháp luân để mong cho giáo pháp được trường tồn, để có thể mình hết đời này rồi đời sau mình và chúng sinh từ đời này sang đời sau vẫn có thể gặp lại được giáo pháp. Và chi thứ sáu là thỉnh cầu ruộng phước đừng nhập niết bàn. Tại ruộng phước là nơi mình nương tựa. Nếu mà ruộng phước nhập niết bàn hết thì ai sẽ là người xoay bánh xe pháp, và mình sẽ nương tựa vào đâu để có thể tu tập đạt giải thoát. Cho nên chi phần thứ năm và thứ sáu mình thỉnh chuyển pháp luân và thỉnh ruộng phước đừng nhập niết bàn. Và đặc biệt ở đây thầy nhấn mạnh là mình xem chi thứ năm và chi thứ sáu này là một phần trong 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 cái quá trình mình trò chuyện với Đức Phật. Mình cần phải có tín tâm rất là vững chắc với Đức Phật. Mình phải xem ruộng phước của Đức Phật thật sự hiện diện ở nơi mình đang tu tập, chứ không chỉ là một bức ảnh, không chỉ là một pho tượng mà thôi. Và khi mình có tín tâm đến mức đó, mình thật sự cảm nhận được Đức Phật và ruộng phước đang hiện diện ở nơi nơi ở của mình, thì mình trong chi thứ năm và chi thứ sáu này thì mình trực tiếp giao tiếp với Đức Phật và ruộng phước. Và chi thứ bảy được hồi hướng, và hồi hướng này là hồi hướng đại thừa, là hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều thoát khỏi luân hồi, hoặc là ngay từ đầu ngay ngay từ đầu mình phát nguyện mình tu hành về mục đích gì, thì mình có thể cuối buổi trong chi thứ bảy này mình hồi hướng cho tất cả phần tu tập của mình, công đức mình có được đều giúp cho cái ước nguyện của mình ban đầu. và của mình và của chúng sinh đều được thành tựu. À, hồi hướng này cũng nên kết hợp với tâm bồ đề, hồi hướng cho chúng sinh. Đó là kết thúc thất chi nguyện, là mình vừa kết thúc nghi lễ cầu nghi lễ chuẩn bị thứ năm, và sang nghi lễ chuẩn bị thứ sáu thì tiêu đề khá dài. À, trong sách Lâm Riêm ghi là những cầu xin tiếp theo phần giáo huấn hậu truyền, cốt để bảo đảm dòng tâm thức của bạn đã thấm nhuần thiền định. Thì ở đây thầy hướng dẫn rất là đơn giản, và thầy hướng dẫn trong nghi lễ chuẩn bị thứ sáu này mình cần dâng ba lời cầu nguyện. Mình cần cầu nguyện ba điều, mình cần cầu nguyện với ruộng phước ba điều ở trong phần nghi lễ chuẩn bị thứ sáu này. Thứ nhất là cầu nguyện cho mình cho tiêu trừ tất cả mọi chướng ngại. Và trong phần này thầy hướng dẫn về ba loại chướng ngại. Thứ nhất là ngoại chướng, chướng ngại bên ngoài. Thứ hai là nội chướng, chướng ngại bên trong. Thứ ba là mật chướng, chướng ngại bí mật. Thì chướng ngại bên ngoài chính là khi mình muốn tu nhưng mà có những cái chúng sinh khác, những người khác cản trở mình, không cho mình tu, tạo ra những cái hoàn cảnh rất phiền phức, không cho mình tu tập, hoặc là khiến cho cái thời khóa tu tập của mình không được mỹ mãn. Thì khi mình gặp tình huống đó thì biết rằng mình đang gặp chướng ngại bên ngoài, có một người khác, một chúng sinh khác cản trở mình, không cho mình tu tập. Và chướng ngại bên trong, nội chướng ở đây tức là bệnh trên thân của mình. Khi mình có bị bệnh, mình gặp bị bệnh, mình gặp bệnh tật, những chứng bệnh là khiến cho mình không tu tập được, thì mình biết rằng mình đang gặp chướng ngại bên trong, mình đang gặp nội chướng. Và chướng ngại bí mật ở đây chính là tâm lười biếng của mình thiếu tinh tấn, thiếu hăng hái, và mình làm biếng tu tập. Mặc dù mình không gặp nội chướng, không gặp ngoại chướng, nhưng mà mình làm biếng, mình có thời gian, mình không bị ai cản trở, mình có đầy đủ sức khỏe, nhưng mình lười biếng, mình trì hoãn, và mình tu tập nhưng mà tu tu cho qua, tu cho có, và không không để tâm. Thì tất cả những cái biểu hiện trong tâm đó của mình được gom vào một phần là tâm lười biếng, chính là chướng ngại bí mật. Thì thầy thì thầy đã nhấn mạnh rằng trong ba loại chướng ngại, ngoại chướng, nội chướng và chướng ngại bí mật, thì chướng ngại bí mật là chướng ngại khó đối trị nhất, mình cần phải chú tâm nhất. Thì con vừa ôn tập xong cho đạo tràng sáu nghi lễ chuẩn bị, thì sang sang phần sau phần sáu nghi chuẩn bị này thì sang phần nương tựa đạo sư. Sang phần nương tựa đạo sư thì thầy nói rằng nương tựa đạo sư là một phần vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng, bởi vì thầy nhấn mạnh rằng vừa quan trọng vừa phức tạp. Quan trọng bởi vì mình đã bỏ thời gian công sức để tu tập, thì mình cần phải tìm một vị đạo sư có đầy đủ phẩm phẩm tính, có thể dẫn dắt mình từ lúc còn còn phàm phu cho đến lúc mình đạt được giải thoát giác ngộ, thậm chí là thành Phật. Cho nên nếu mình gặp một đạo sư không có đầy đủ phẩm tính thì mình chỉ phí thời gian mà thôi. Và nó phức tạp ở một chỗ là nếu như mình không 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 phân tích đạo sư, không bỏ thời gian để quan sát vị thầy, không phân tích những phẩm xem vị thầy mình chuẩn bị nương tựa có đầy đủ phẩm tính hay là không, thì sau vài năm bất thình lình mình nghe người khác nói vị thầy đó có những điều này điều kia không phù hợp, hoặc là mình tận mắt chứng kiến vị thầy đó có những hành vi và mình cảm thấy không phù hợp, thì bắt đầu mình hoang mang, mình không biết là mình theo vị thầy ấy có thực sự đúng đắn hay là không. Cho nên thầy nhấn mạnh quan trọng là bởi vì vị thầy sẽ là người dẫn dắt mình tu hành để đạt được những mục đích lớn, cho nên vị ấy nhất định phải có những phẩm 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 tính lớn và phức tạp, bởi vì nếu nếu không quan sát vị thầy mà cứ cứ theo vị thầy một cách mù quáng, cứ thấy người khác theo mình cũng theo, không phân tích rõ ràng, thì nhiều khả năng tương lai có những khả năng mình sẽ rơi vào những tình huống rất khó xử, là khi mình nghe nói hoặc tận mắt thấy vị thầy có những điều không phù hợp liên quan đến vị thầy. Cho nên trước khi nương tựa một một bậc đạo sư thì quan sát vị thầy và quan sát để phát hiện ra những phẩm chất của vị thầy là điều vô cùng quan trọng. Thì trong Giải Thoát Trong Lòng Tây có nói đến 10 phẩm chất của một vị thầy đại thừa. Có 10 phẩm tính của một vị thầy đại thừa. Phẩm tính thứ nhất, ba phẩm tính đầu tiên đó là giới, định và tuệ. Ba phẩm chất đầu tiên đó là giới, định và tuệ. Vị thầy nhất định phải giữ giới rất là cẩn mật, phải nghiêm trì giới luật rất là cẩn mật. Thứ hai đó là định, vị thầy phải có định lực vững chắc. Vị thầy phải có định lực vững chắc. Thứ ba, vị thầy phải có trí tuệ. Và trí tuệ ở đây nói về trí tuệ tính không. Nói về trí tuệ tinh không thì làm sao để biết vị thầy có giới định tuệ, vị thầy có giữ giới hay không, làm sao mình biết vị thầy có định lực vững chắc hay không, làm sao mình biết vị thầy có trí tuệ, hiểu biết, có trí tuệ về tính không hay không, làm sao mình biết. Chỉ có một cách duy nhất là mình phải tìm cách thân cận và quan sát vị thầy, thậm chí có thể là hỏi han người này người kia. Mình tìm mọi cách thu thập thông tin về vị thầy, và cách hay nhất là tìm mọi cách thân cận để mình có cơ hội quan sát vị thầy. Và trong Giải Thoát Rồng Tây có một đoạn ghi là thời gian quan sát vị thầy có thể kéo dài đến 12 năm. Trong Giải Thoát Rồng Tây, con nếu con nhớ không lầm thì có một câu nói rằng thời gian một người quan sát vị thầy để xác định xem vị thầy đó có đủ phẩm chất hay không có thể kéo dài đến 12 năm. Đó không phải là một thời gian ngắn, tuy nhiên có lẽ là có lý do chính đáng để mình bỏ nhiều thời gian để quan sát vị thầy như vậy. Cho nên ba phẩm chất đầu tiên nhất định một vị thầy đại thừa phải có đó là giới, định và tuệ. Phẩm chất thứ tư là vị thầy phải có kiến thức sâu rộng hơn là học trò, bởi vì thầy nói rằng mình vị thầy là người dẫn dắt đệ tử từ lúc còn là phàm phu đến lúc đạt được thành tựu trong giáo pháp, cho nên nếu vị thầy mà không có kiến thức sâu rộng hơn học trò, thậm chí hiểu biết còn thấp hơn cả học trò, thì làm sao mà dẫn dắt cái người đệ tử trên con đường tu tập được, cho nên nhất định vị thầy phải có kiến thức sâu rộng hơn người học trò. Đó là phẩm chất thứ tư. Phẩm chất thứ năm là vị thầy phải biết hiểu hiểu biết rất rõ về kinh sách, phải thông tuệ tất cả ngõ ngách của kinh sách, và phải biết rất rõ rằng tất cả những điều vị ấy giảng dạy được trích dẫn từ đâu. Trong tạng kinh hoặc tạng luận, ở đây có hai nguồn trích dẫn đáng tin cậy. Thứ nhất là vị thầy phải chỉ ra được điều vị ấy đang nói trích dẫn từ quyển kinh nào của Đức Phật nói trong trong bối cảnh nào, vân vân, hoặc là vị thầy khi giảng pháp phải nói được là những cái điểm giáo pháp đó được trích trong bộ luận nào của vị tổ nào thuộc truyền thừa Nalanda. Thì hai hai nguồn trích dẫn đó là để chứng minh một điều rằng cái điều vị thầy đang nói đó không phải là quan điểm riêng của vị ấy, mà chính là quan điểm của chính Đức Phật, hoặc là quan điểm của một vị tổ thuộc truyền thừa Nalanda. Thì đó là phẩm chất thứ năm vị thầy cần có. Vị thầy phải đưa ra được trích dẫn từ một trong hai nguồn, thứ nhất là kinh điển do chính Đức Phật thuyết, thứ hai là trong các bộ luận do các vị tổ thuộc truyền thừa Nalanda sáng tác trước đây. Và phẩm chất thứ sáu một vị thầy cần có đó là vị thầy phải có lòng từ bi đối với học trò. Và khi thầy hướng dẫn phẩm chất thứ sáu này thì thầy có nói thêm rằng nếu như một vị thầy có lòng từ bi đối với học trò, và vì người học trò cũng hiểu thầy mình, thì hai thầy trò liên hệ thầy trò giữa một vị thầy và một người trò như thế sẽ rất bền vững theo thời gian. Và thầy có giải thích học trò hiểu thầy là như thế nào. Học trò hiểu thầy tức là À, trong một số hoàn cảnh nhất định, bởi vì mình hiểu thầy mình mà, cho nên khi 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 đối diện với một số hoàn cảnh nào đó thì mình có thể đoán trước được thầy mình sẽ làm gì, hoặc là mình đoán trước được thầy mình sẽ không làm gì. Và thầy có nói rằng nếu như mình không không đoán được hết 100% tình huống, tức là hiểu thầy 100%, thì ít nhất mình cố gắng hiểu thầy khoảng 60%, tức là trong 60% tình huống mình có thể đoán được vị thầy mình sẽ làm gì, hoặc là vị thầy sẽ không làm gì. Nếu như vị thầy có lòng từ bi đối với người học trò, và người học trò hiểu thầy mình theo cách như thế, thì liên hệ thầy trò giữa một vị thầy và một người đệ tử như thế sẽ rất là bền vững. Thì phẩm chất thứ sáu con vừa ôn lại cũng chính là điểm cuối cùng thầy thầy giảng trên lớp trong trong buổi học trước, cho nên con đã vừa ôn rất ngắn gọn. Con hơi lố giờ một chút, nhưng mà con ôn rất ngắn gọn từ đầu lam rim cho đến phần phẩm chất thứ sáu của một vị thầy đại thừa. Và hy vọng rằng buổi ôn hôm nay sẽ giúp cho đạo tràng mình mau nhớ bài hơn, cũng như nếu như mình nghe lời thầy, mình theo hướng dẫn của thầy, sau mỗi buổi học mình dành 10 phút để gợi nhớ lại tất cả những gì thầy thầy vừa giảng, thì mình sẽ không khó khăn để nhớ ít nhất là dàn ý của Lam Rim. Và khi mình nhớ được dàn ý rồi, thì khi vào thời thiền rất dễ triển khai các đề mục thiền trong Lam Rim, giúp cho cái thời thiền của mình có hiệu quả hơn. Cho nên bây giờ con phải đi làm, cho nên con xin ngừng ngừng buổi ôn tập của lớp mình hôm nay. Và nếu có thắc mắc nào thêm trước buổi thi về về nội dung thi cũng như là về nội dung giáo pháp, thì đạo tràng mình có thể liên hệ ban tổ chức, nếu biết chắc thì sẽ trả lời mình cũng nhanh thôi. Và con chúc đạo tràng tuần sau mình thi đạt được kết quả tốt ạ. À.